This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ như thường lệ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và trong chương trình, chúng tôi có mở đường line điện thoại với thời lượng 1 tiếng đồng hồ. Nếu quý vị có những câu hỏi, những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, xin mời quý vị gọi điện thoại vào chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để được tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn tư vấn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị tin giả của đài 1160 AM và hân hạnh làm việc Dũng Nghiêm trong một ngày gió to và lạnh lẽo.
Dạ, đúng rồi, ở ngoài trời thì có nắng nhẹ, nhìn không có mưa nhưng mà nó lại gió mạnh quá nên mình có cảm giác rất là lạnh. Thưa chú thì thời gian qua công việc thị trường của chú có gì đặc biệt không?
Giống như mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng vậy đó, thì sáng nay chú đứng ngoài đó từ 9 giờ sáng cho đến 11 giờ phát đồ ăn cho đồng bào á. Lái xe nghe, lãnh đồ, rồi sau đó đi họp xong vừa về chở một xe đồ cho cái chỗ mà nấu ăn cho người hôm lễ Tết, rồi vừa về làm xong là đài vừa gọi vừa đúng luôn. Thì đó là cái niềm vui khi mà mình retire rồi mình làm công việc xã hội đó Dũng Nghiêm. Đó là cái. Còn đối về con đường chính trị ở thành phố đó, thì năm nay cái chú sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 3 của chức vụ thị trưởng, nhưng mà phải ra ứng cử. Tại kỳ này có hai người, một người Mỹ trắng và một cô Mỹ trắng, hai người ra tranh cử thị trưởng nữa, thành ra nó làm cho cái cuộc tranh cử nó gay go hơn. Đúng ra mấy người này không phải là đối thủ mà nặng đối chứng, nhưng mà ở đời đừng có gì mình cũng quá tự tin cũng không nên, hiểu nghe phải không?
Dạ.
Không có sự tại nhân hành sự tại thiên không có gì hết, cứ làm tối đa khả năng của mình. Mà những người này thì chưa bao giờ làm nghị viên thành phố mà ra tranh cử thị trưởng là chuyện lạ lắm, thành ra ít khi mà thắng lắm, cũng có những trường hợp họ thắng, do đó mình cũng phải ra tranh cử thôi. Thì đồng bào hiện tại bây giờ nếu mà ở trong rừng kho tầm hoặc bất cứ chỗ nào đi, ngay giây phút này tháng 5 này sẽ có cuộc tranh cử, đa số là những thành phố địa phương mình nhiều. Quý vị nhớ cuộc tranh cử của địa phương rất quan trọng là tại nơi đó nhà mình ở mà. Thành ra luật lệ ở đó nó áp phách mình dễ sợ lắm. Quý vị nên ghi danh đi bầu cử. Mà trước khi đi bầu cử, quý vị phải coi ai nên bầu, chứ không phải là vừa vô thấy người số 1 bầu rồi đi ra bầu xong cho rồi để cho hết bộ phận công dân. Do đó cái chuyện đó là không nên, phải chọn đúng người để chi tiếng nói mình có được cái sự được cái áp phách hơn. Thì ngày hôm qua hôm kia chú đi nói chuyện về cái buổi cho một số người ở trong thành phố, người ta đến tham dự bốn thị trưởng bốn thành phố ngồi nói chuyện, thì chú vẫn nhắc cái câu này: nếu quý vị nào đã có quốc tịch mà không chịu đi bầu thì quý vị không nên gọi thành phố mà complain hay là phàn nàn. Tại mình có đi bầu mình mới gọi là một công dân của thành phố đó, mà mình không đi bầu mình giống như ok tôi ở tạm nó vậy thôi. Đó là khi nói với người mà có quốc tịch.
Cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý thính giả, thì trong chương trình nếu quý vị có những câu hỏi, Dũng Nghiêm xin nhắc lại số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Còn trước đây thì Dũng Nghiêm có thông báo quý vị là sau chương trình, quý vị gọi điện thoại cho tiến sĩ Trương Minh Đẳng theo số 682-360-7250. Nhưng mà vào thời gian gần đây thì tiến sĩ rất là bận công việc của một thị trưởng, cho nên không thể nào trả lời hết hoặc là được gọi lại cho quý vị được. Thì ngay bây giờ thì Dũng Nghiêm xin thông báo quý vị là quý vị, nếu quý vị có những câu hỏi ngoài chương trình, thì quý vị có thể nhắn tin vào số điện thoại của đài Sài Gòn Đà Lạt là 214-732-5735, 214-732-5735. Nhưng mà trong chương trình quý vị vẫn có thể, trong có một tiếng đồng hồ thì quý vị nên gọi điện thoại ngay vào chương trình ngay lúc này, tại vì tiến sĩ thị trưởng sẽ có thời gian và sẽ giải đáp cho quý vị cặn kẽ hơn nha quý vị. Xin mời quý vị gọi vào 214-341-5943.
Tôi thấy nếu quý vị làm được cái thực hiện cái này thì giúp đỡ tôi nhiều lắm. Tại số người mà gọi điện thoại thì khoảng 38 người, nhưng mà cái số người text message đó gần cả 100 cái. Thì quý vị biết là không làm sao tôi có tài nào mà tôi có đủ thời giờ mà là ngồi làm cái đó hết. Tại vì quý vị biết tôi đương viết cái cuốn sách một đời tôi mà gần 1.5 năm nay mà chưa xong là tại vì quá bận rộn. Nhưng mà một khi quý vị gọi tôi á, tôi không thể nào mà không trả lời, đó là lời hứa của tôi. Do đó bằng cách là quý vị mà có những cái câu hỏi mà quý vị cần phải text message mà không muốn gọi đó, thì quý vị làm ơn gửi về số điện thoại của đài Dũng Nghiêm vừa mới nói. Còn nếu quý vị muốn nói chuyện với tôi đó, thì quý vị chỉ gọi điện thoại, rồi khi mà nghe cái message thì người ta nói ok, để tên để tuổi quý vị không cần, quý vị cứ gác điện thoại lên, tắt điện thoại đi, thì tôi sẽ từng tự tôi trả lời cái người đầu tiên rồi cho đến cái người sau cùng. Chứ còn đó là giúp đỡ tôi để save được một số thời gian rất là nhiều. Chứ còn quá mệt mỏi, nhưng mà thấy đồng bào của tội nghiệp, thành ra tôi vẫn tiếp tục làm, chứ cái tuổi này nó quá bận rộn đi. Rồi ngày hôm qua lại cái nhà lại hệ thống cầu cống hư nữa. Rồi mướn người ta làm lúc trước lại làm trả ra gì, làm dỗm như sợ giờ. Chú phải, những người biết là chú xuống nhà đó, làm luôn. Mình làm,
thưa
mình
chú làm. Cho Dũng Nghiêm đón một vị thính giả trên đường dây nha, thưa chú. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin chào đón vị thính giả đang trên đường dây. Hello,
dạ thưa đây là Kim Hảo ạ.
Dạ chào chị Hảo, chị khỏe không?
Dạ khỏe, dạ. Trước hết là Kim Hảo xin kính chào quý thính giả đài 1160 AM. Kính chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn và mến chào anh Dũng Nghiêm. Thì hôm nay Kim Hảo xin phép được chia sẻ với quý đồng hương về chương trình khai thuế miễn phí tại các thư viện thuộc thành phố Arlington. Dạ, đầu tiên xin nói về điều kiện để được tham gia chương trình này. Thì chương trình nhận khai thuế miễn phí cho hầu hết mọi người, không phân biệt tuổi tác, không bắt buộc phải cư ngụ tại thành phố Arlington. Nếu mà quý vị ở các thành phố khác như là Dallas hay là Garland thì vẫn đến các thư viện này để khai thuế. Dạ, cái điểm thứ hai đó là giấy tờ mà mang theo đi khai thuế gồm có photo ID, thẻ an ninh xã hội cho tất cả mọi người trong gia đình, copy giấy thuế hồi năm ngoái, tất cả các giấy W-2, SSA, 1099 or, và một cái void check để biết information về cái account number và tên nhà băng. Về điều thứ ba đó là xin nói về thời gian khai thuế. Thì thư viện bắt đầu nhận khai thuế từ tháng 2 1 tây cho đến tháng 4 18 tây. Ngày hết hạn khai thuế năm nay là tháng 4 ngày 18 tây. Và cái cuối cùng là Kim Hảo muốn nhấn mạnh về cái địa điểm để quý đồng hương đến khai thuế. Thì tại thành phố Arlington có 3 địa điểm. Địa điểm thứ nhất là Downtown, thư viện ở Downtown Arlington, số 100 South Center Street, 76010. Và thư viện thứ hai là Southwest Library ở 311 Southwest Green Oak Boulevard, 76017. Thì xin nhắc đồng hương là hai địa điểm này không nhận gọi lấy hẹn qua điện thoại, mà họ bắt buộc quý vị phải đến đó để ghi tên lấy hẹn. Lý do là năm ngoái có rất nhiều người gọi điện thoại lấy hẹn nhưng không đến, thành ra năm nay họ muốn quý vị phải đến tận thư viện rồi ghi tên lấy hẹn. Và địa điểm thứ ba là tại cái thư viện mới vừa xây ở East Library, tại địa chỉ 1817 New York Avenue 76010. Tại địa điểm này, quý vị không cần lấy hẹn, thể người nào đến trước thì sẽ được khai thuế trước. Mọi thắc mắc xin quý vị vui lòng vào website của website www.arlingtonlibrary.org. Anh Dũng Liêm có câu hỏi gì không ạ?
Dạ thì Dũng Liêm có muốn hỏi chị là cái thời gian là từ bắt đầu từ đầu tháng 2 cho đến 18 tháng 4 đúng không? Nhưng mà hàng ngày trong tuần thì hàng ngày đều có đến, có thể đến bất cứ lúc nào hay là có giờ giấc gì không chị? Hay là có cố định ngày nào không?
Dạ có giờ giấc nhất định. Cái thư viện ở downtown Arlington á, thì nó đến lấy hẹn vào ngày thứ ba từ 2 giờ đến 6 giờ, và thứ sáu với thứ bảy từ 9 giờ sáng cho đến 1 giờ chiều. Còn thư viện ở Southwest Library đó thì đến lấy hẹn vào thứ tư từ 12 giờ cho đến 5 giờ chiều, và thứ sáu, thứ bảy từ 10 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều. Còn thư viện ở East Library đó, chỗ thư viện vừa mới xây đường New York, thì mở cửa để đến mà khai thuế đó là thứ hai, thứ tư từ 10 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều, và thứ bảy từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Và muốn rõ hơn nữa thì cái số điện thoại của thư viện ở Downtown và Southwest Library đó, thì số điện thoại để gọi để có thắc mắc về đó là số 817-459-6900. Và cái thư viện mới xây ở East Library đó thì số điện thoại là 817-275-1351. Dạ.
Dạ thưa quý thính giả, thưa quý thính giả, thì nếu quý vị nào muốn khai thuế mà miễn phí, và nhất là những vị quý vị cao niên mà không biết tiếng Anh, thì quý vị có thể đến những địa điểm, những cái thư viện, ba cái thư viện mà hồi nãy chị Kim Hảo có chia sẻ cho quý vị nha. Thì xin mời quý vị theo dõi, và còn nếu quý vị biết không rõ thì quý vị có thể gọi điện thoại đến những số điện thoại mà hồi nãy chị Kim Hảo đã cung cấp. Không biết chú Chí Minh Đặng có ý kiến gì thêm không ạ?
Có, trong đây chỉ có cái ý kiến là mình qua Mỹ mình nên tập cái này. Tại vì bên mình thì nhiều khi gọi điện thoại hoặc là lại đó ngồi chờ quen rồi. Qua đây quý vị cứ hẹn đi, mà lỡ quý vị bận thì quý vị nên cầm điện thoại gọi lại cho anh ta hay. Để giới chức đó có người chờ mà họ không dám nhận những em.
Yeah.
Rồi mình hay có cái tật mà bỏ lơ, rồi ngay cả văn phòng, bác sĩ văn phòng, rồi nha sĩ cũng vậy. Có những cái chỗ nó sẽ chặt mình là mấy chục đồng á, là cái tiền mình không đến mà mình không gọi. Do đó chúng ta cần phải ý thức được rằng không đi được cứ gọi cho tiếng, đừng để những giới chức mà giúp đỡ chúng ta ngồi đó chờ, nhiều khi mỏi khổ về người khác thì trong khi không dám làm. Đó là cái mà quan trọng là tính ở trong những người này. Và quý vị một lần nữa, quý vị nhớ là khi đi khai thuế nãy Kiều Hảo có dặn người ta mang theo hồ sơ gì không?
Dạ, giấy tờ mang theo khi khai thuế là photo ID, giống như là cái bằng lái xe, rồi thẻ an ninh xã hội cho tất cả các thành viên trong gia đình, rồi copy cái giấy thuế năm ngoái.
Cái thời giấy chính này nghe, chứ không phải tờ copy, ok?
Dạ.
An ninh xã hội, thời giấy chính. Rồi dạ. Sẵn nhất cao xin sau đây luôn, có đa số quý vị lấy vậy, lấy mỏ vô đồ nóng rồi ép cái an sinh xã hội làm giống Việt Nam làm đó. Bên này thật sự là làm cái đó là bất hợp pháp. Sẽ an sinh xã hội không bao giờ được mọc, bỏ vô cái mọc viên nông rồi ok, mà dán cho nó dính rồi là không được. Ok, và bắt buộc phải an sinh xã hội phải có chữ ký của chúng ta.
Dạ, okay, xin cả. Phép Dũng Nghiêm xin bổ sung thêm nữa là nếu những quý vị nào đang làm nail, quý vị cố gắng thu thập hết tất cả cái Ten 99 nha. Tại vì có nhiều quý vị làm nail với chú, với chị Kim Hảo là nhiều khi làm nhiều quá không nhớ hết á, nhiều khi không mang đầy đủ. Cái thứ hai nữa là những quý vị nào có Obamacare thì quý vị cũng nên nhớ mang theo cái form Ten 92 á, đó là 1092 nha quý vị. Cảm ơn chị Kim Hảo rất là nhiều.
Dạ, cho Kim Hảo thêm một phần là chương trình này không nhận khai thuế cho du học sinh, vợ chồng mà khai thuế riêng, hoặc là những người mà có business như là tiệm nail hoặc tiệm ăn. Và cái thứ hai nữa là Kim Hảo có làm volunteer khai thuế ở cái thư viện ở downtown đó vào ngày thứ sáu từ 9 giờ cho đến 1 giờ. Nếu quý đồng hương nào mà có trở ngại về anh văn á, thì có thể đến thư viện downtown và lấy hẹn vào ngày thứ sáu thì sẽ gặp Kim Hảo, thì Kim Hảo sẽ giúp cho đồng hương được tiện lợi hơn. Dạ, Kim Hảo cũng xin thay mặt Hội Người Mỹ gốc Việt dùng bắt xét dịch thì kính chúc quý khán giả tiến sĩ Trương Minh Ẩn và anh Dũng Liêm một ngày còn lại được nhiều niềm vui bên những người thân yêu. Dạ, xin kính chào.
Dạ rồi, cảm ơn chị.
Cảm ơn cô Kim Hảo.
Cảm ơn chị, chúc chị có những ngày cuối tuần vui vẻ. Thưa quý vị khán giả, thì chương trình vẫn còn đang mở đường line điện thoại nha. Thì nếu quý vị vẫn còn có những câu hỏi thì ngay bây giờ quý vị có thể gọi vào 214-341-5943 214-341-5943 để tiến sĩ thị trưởng Minh Ẩn có rất nhiều có thời gian rõ ràng giải thích cho quý vị rõ ràng và cặn kẽ hơn nha. Và những câu hỏi của quý vị sẽ có thể là giúp ích được cho những quý đồng hương cũng đang nghe chương trình. Nhớ quý vị, số điện thoại vẫn là 214-341-5943. Thưa chú, thì trong thời gian chờ đợi với khán giả gọi vô thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi muốn hỏi chú là thường thường á, đa số cái người Việt Nam mình á, lý do chính vẫn là không biết tiếng Anh, nên như hồi đó giờ Dũng Nghiêm với chú vẫn thường nói thì cái lý do thứ hai nữa là nhiều khi muốn có cái chi phí rẻ, cho phép Dũng Nghiêm đón vị khán giả trên đường dây nha chú. Hello, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, xin chào.
Xin chào anh.
Dạ, xin chào anh, xin anh cho biết quý danh ạ.
Anh Ẩn, một chuyện vừa rồi thì cái bảo hiểm nó đền cái group nhà mình á.
Dạ.
Em tên là Thanh.
Rồi, chào anh Thanh.
Cái bảo hiểm nó đền cái group nhà của mình á, rồi mình nó cái thằng mà làm group cho mình á, nó lấy cái tiền rồi mà bây giờ nó chưa có làm. Thì hỏi mà cả nay cả gần tháng mấy rồi mà bây giờ chưa làm, bây giờ anh phải làm sao?
Ok.
Hỏi nặng thì.
Ok, cái quan trọng là tin sang đi cái cách cho anh phải không?
Dạ đúng rồi.
Rồi xong cái anh mới đưa cho ông đó bằng cái check personal qua kia đúng không?
Dạ đưa cái, nó không có cây cái check mà nó kêu em là đưa nhà băng của em. Rồi nhà băng của em á, nó mới làm
chuyển cái tiền qua
chuyển cái tiền qua cho nó.
Ok, mà khi mà làm cái đó có thanh sắc đàng hoàng không, có hợp đồng đàng hoàng không?
Dạ có.
Ok, mà bao nhiêu dính dáng bao nhiêu tiền vậy tôi biết?
Cái group á thì nó đền tới là
không 20... bây giờ tổng cộng cái số tiền mà cái company nó dính dáng là bao nhiêu tiền?
Nó lấy cái check đầu tiên của company đưa cho nó anh là nó lấy là 15.000 rồi.
Ok, rồi tổng cộng là cái nó lấy bao nhiêu tiền rồi? Luôn cái
15.000 cái check đầu tiên á. Dạ.
Ok, 15.000 rồi. Bây giờ vấn đề này nói cho nghe vậy. Đây là cái công ty của Việt Nam hay là Mỹ hay bể gì?
Này Mỹ anh.
Mỹ. Ok, để tôi nói cho nghe vậy. Có những cái bảo hiểm đó, khi mà đền mấy nhà có nghĩa là nếu mình đừng đụng tới tiền, nó thay khe hết, nó gọi cái tụi mà nó chuyên môn làm, thì mình không gặp trở ngại. Nhưng mà đa số Việt Nam mình là muốn lấy cái check để tìm cái company nào rẻ hơn để chi kiếm được ít tiền. Đó là tại vì tôi, ngày xưa tôi đi làm bên văn phòng quản lý, mà vì vấn đề mà dân chúng mình bị gạt tiền nhiều quá, do đó tôi đi qua điều tra về cái vụ mà nhà đấy, tôi mới biết có đúng vậy không. Anh cũng là muốn làm sao vui được ít tiền không phải không?
Dạ không, đại khái là như vậy. Cái bảo hiểm á, hãng bảo hiểm của em á là nó lại nó nói là ok, là cái group mày cũng chưa có phải hư gì mấy, cũng ok mà sửa là được rồi, thì cũng kêu cũng nhiều người rồi, nó lại nó cũng lại rồi coi rồi cũng kêu bảo hiểm nó xuống rồi, nó cũng tổ chức rồi nó xuống rồi, nó cũng nói là ơi mày cũng phải sửa thôi chứ không cần phải thay rồi. Cái thằng này cũng có thằng contractor, nó nói là ok, thì nó cũng kêu là bảo hiểm lần nữa, em cũng vẫn kêu bảo hiểm lần nữa rồi lại, thì nó giúp em, nó nói là ok, cái nhà này mày phải cần thay mới vậy, nó nói nó cũng email qua email lại với tụi cái thằng bảo hiểm, thì nó cũng nhắc cho em là ok, nó đồng ý, nó đền cho em hết rồi, xong rồi nó thì em thấy nó cũng giúp em ok, em thấy nó cũng nice, em cũng hiểu là nó chưa có làm cho mình mà nó cũng lấy cái check trước, thì mình thấy cũng không make sense rồi đúng không, thì em mới nói là ok, người ta giúp em, thì cái check đầu tiên á về thì nói ok, bây giờ nó muốn lấy cái check để nó mua đồ hết này kia nọ, xong rồi nó sẽ đem, nó hẹn ngày nó làm cho em, thì nó cứ schedule hoài à, nó reschedule, nó nói là ok, tại vì mưa vậy nó không có khô rồi, nó cứ reschedule cho em. Bây giờ em nghĩ là nếu mà nó không làm cho em thì em phải làm cái gì?
Rồi bây giờ tôi nói cho nghe cậu, ở đây tôi chỉ cho quý vị về vấn đề mà insurance, tại ngày xưa tôi cũng là insurance agent. Nếu một khi cái máy nhà mình hư mà mình là chủ, mình đừng đụng chạm gì hết, mình gọi một cái công ty mà nó chuyên môn dealing với cái hãng insurance của mình, ok, nhưng mà làm như thế đó thì mình phải trả cái deductible, ví dụ mấy ngàn đó. Nhưng
dạ, đúng rồi,
đa số Việt Nam mình á luôn luôn là muốn, nhưng mà có giữ cái hãng nha, mặc dù mình nó trừ 2.000 hay mấy ngàn ở đầu, nhưng mà nó làm nó cover hết để cho nó đi với insurance. Khi một insurance đã làm xong rồi, tụi insurance là người take care cái vấn đề đó, có hư gì tụi insurance phải bị trách nhiệm. Còn ở đây đa số không, tôi làm nghề này tôi biết mà, là tại vì á đa số Việt Nam là muốn cầm cái check rồi coi dealing người này người kia, coi chỗ nào lợi, cái đó là cái thất bại đầu tiên. Rồi bây giờ thôi trả lời câu hỏi của anh á, là nếu anh bị cái đó, tại vì á nếu mà trong thời gian bao lâu rồi mà nó chưa làm
nó reschedule cho em nữa, tới thứ hai tới hai này.
Tức là
không
không, từ cái lúc mà ký hợp đồng bây giờ là bao lâu rồi?
Khoảng những tháng rưỡi có rồi đó, tháng.
Ok. Thường thường nếu mà em là người mà cầm cái cán á, hiểu không, thì biên chắc thì nó không có transfer tiền từ nhà băng mình qua, để nó lộn xộn lắm. Mình phải đề trong hợp đồng rõ ràng ngày bắt đầu ngày mấy, khi bắt đầu ký hợp đồng tôi sẽ đưa 1/4 tiền, rồi khi mà mua vật liệu xong á thì tôi đưa thêm nửa tiền nữa sau
thì
khi có làm gì không?
Mà cái nó để là trong vòng nó làm trong cái hợp đồng á, là nó để là nó sẽ làm đi cái group mà,
nhưng
cái
mà chừng
em
nào
biết là cái,
nhưng mà nó ok, để tôi nói về hợp đồng cho nghe. Ví dụ như một cái company đàng hoàng á, nó hứa làm trong vòng bao nhiêu, vì thời tiết mình trừ cái ngày ra, còn nếu mà trong vòng bao nhiêu ngày nó làm không xong đó, sẽ nó bị phạt, mình phải phạt nó bao nhiêu tiền. Nó đồng ý làm không xấu, thiếu gì company good ở đây. Tại vì cái mấy vấn đề mà
tại vì em cũng nghĩ là ok, nó cũng giúp
nó
cái
câu
là
em cứ câu mà em nói nghĩ ok, bởi vì bây giờ nó mà không ok thì đây là tôi chỉ nói vậy thôi. Còn bây giờ á, nếu cái số tiền nó dưới 20.000 đồng, hiểu không, thì mang ra cái tòa chết tiền sao cho thiết. Em ở thành phố nào vậy?
Em ở Phú Quốc.
Ok, Phú Quốc mà cái khu đường nào?
Thuyền Cao Ti á, ở ngay chỗ
sau cái ta đang Cao Ti, nó lớn lắm, nó có prison mấy.
Em ở ngay,
cho tôi biết con đường khu nào thôi, đừng cho địa chỉ nha.
Em ở North Town.
Ok, North Heron á, thì xuống cái tòa mà có cái đồng hồ ngay đường Weatherford á, đúng không? Weatherford okay. Đó. Xuống okay. Dưới lên lầu số 5. Đó gọi là okay. JB Court number 1.
Uh-huh.
Ông Judge tên là Swearingen, ok? Lên đó có okay. Mẫu đơn đồ làm. Thưa vừa đúc đơn thưa nó, làm rất là dễ, chỉ phi là plan trên nó có người Việt Nam làm nữa. Người ta giúp đỡ cho. Rồi khi đưa đó, xong đưa thì ngoài tòa nó sẽ đưa cái sập chiếc nào mời thằng đó ra tòa. Khi nó bắt đầu nhận nó làm án ngoài, nó đâu có muốn ra tòa đâu. Nó sẽ làm nhanh hơn. Ok nha. Rồi. Lên tòa số 5. Ok. Ở số 1.
Ok.
Tòa số 1.
Ok.
Ok. Rồi.
Ok. Ok. Cảm ơn anh.
Dạ rồi. Cảm ơn anh đã gọi vào chương trình nha. À, thưa chú thì chương trình phần 1 cũng đã kết thúc. Xin mời chú Brett ạ.
Rồi. Lát mình trở lại nói chuyện này.
Dạ. À, thưa quý khán giả, xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Sau một vài thông tin quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần 2 của chương trình. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Và số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943. 214-341-5943. Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng 1160M của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt. Và xin chào quý vị đã quay trở lại với phần 2 của chương trình. Số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943. Và Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Nẵng quay trở lại với phần 2. Hello chú.
Hello, Dũng Nghiêm nói nhỏ quá không nghe.
À, dạ, Dũng Nghiêm xin kính chào chú đã quay trở lại với phần 2 của chương trình.
Ok, xin chào tất cả quý vị khán giả Đài 1160M. Dạ, Dũng Nghiêm trong phần 2.
Hello, dạ, chương trình
chúng Dũng Nghiêm có nghe không ạ?
Dạ, nghe ạ.
Hello.
Hello, Dũng Nghiêm xin chào ạ. Dạ, xin chào chị. Xin chị cho biết quý danh ạ.
Dạ. Dũng Nghiêm có nghe không?
Dạ, nghe chú, thưa chú.
Ok, bây giờ mới nghe được ạ. Ok.
Dạ. Xin mời chị lên cho biết quý danh ạ.
Dạ, thưa em tên là Nguyễn Thị Thanh Thơm, em ở An Tân ạ. Em xin hỏi chú ảnh là em qua Mỹ theo diện chị bảo lãnh em á, thì mấy năm em có được nộp thi quốc tịch cả?
Tức là chị mới qua đây là sao vậy?
Dạ vâng, em qua được 3 năm rồi ạ.
À. Thường thường 5 năm thì mình mới xin vô quốc tịch được hả? À? Thẻ xanh á?
Dạ vâng.
Thì khoảng gì 5 năm đó, thì điền đơn và cái chuyện, chị biết tiếng Anh rồi không?
Dạ không, mà tại vì em muốn cho con em nó thi để nó bảo lãnh con chị ở Việt Nam á.
Không phải hả? Ok, tức là gia đình tất cả mới qua đây hết rồi sao?
Dạ vâng, hai vợ chồng với một đứa con gái qua được 3 năm rồi chú. Xong rồi dạ. Em nghe người ta nói là 3 năm thì được thi, em mới bảo thôi để em hỏi chương trình.
Tôi thì theo tôi biết thì 5 năm chứ không phải là 3 năm. 3 năm đâu có gần gì.
Dạ.
Thành ra thì nếu mà cô hỏi lại đi, hỏi lại mấy anh chị em mình tôi giúp đỡ cái này thi quốc tịch đó. Và nhớ kỹ ở đây nha, khoan à, sẵn chị nói tôi mới nói luôn. Cô em vợ tôi bị cái tên mà nó dạt mấy ngàn đồng. Mà nó nói rằng nó sẽ lo thi quốc tịch rồi bảo lãnh gì tùm lum hết, hiểu không? Và ở đây có một vài tên nó cũng nổi tiếng, trong vùng lắm, chị cẩn thận coi chừng á. Do đó ở đây tất cả những nơi trên cộng đồng mình đó, nên hỏi ví dụ liên lạc cộng đồng hoặc là liên hội là cái hội tôi và nhất là cô Kimmy trong hội đó muốn làm với quốc tịch về chỗ giúp đỡ cho đừng có để bị người ta gạt thì mất tật mang nha. Ok nha.
Dạ vâng.
Chị
dạ
ơi,
vâng, con cảm ơn chú và chương trình.
Chị ơi, cho chút xíu nữa, khoảng 3:15 sẽ có chương trình di trú và nhập tịch. Nếu chị còn có những câu hỏi thêm về những gì liên quan đến những câu hỏi chị vừa hỏi thì chị gọi vào số điện thoại của chương trình nha. Số điện thoại vẫn là 214-341-5943.
Đúng rồi, chị lát chị lại.
Dạ rồi, cảm ơn chị đã gọi
dạ
vào chương
vâng
trình.
Vâng ạ, con chúc chú và chương trình buổi chiều hạnh phúc và
vâng.
Bên
cảm ơn cô ạ. Dạ,
xin chào
dạ,
chị.
Con cảm ơn chú nhiều.
Dạ.
Thưa chú thì quay trở lại với chương trình hồi nãy cái phần đầu của chương trình thì có cái quý thính giả cái anh đó gọi vô thì Dũng Nghiêm hồi này cũng đang hỏi cái một cái câu hỏi mà cũng gần gần giống cái anh đó. Có nghĩa là đa số người Việt Nam mình nói chú thì một phần vì không biết tiếng Anh, một phần thì muốn cái chi phí rẻ rồi muốn
có tiền như.
Dạ đúng rồi. Thì thường thường hay nhờ lắp đặt hay sửa chữa những cái gì đó mà không có hợp đồng. Cho nên và phải trả tiền mặt nữa, cho nên khi họ làm không đúng thì không đúng thỏa thuận, là không đúng như những cái ban đầu mà thỏa thuận với nhau thì thường thường bị lừa gạt. Thì mà giả sử có hợp đồng đi nữa thì cái hợp đồng đó chú biết là hợp đồng ở Mỹ những cái contract của nó dài quá trời là dài luôn, nhiều khi mình đâu có đọc đâu.
Dạ.
Cho nên nhiều khi
bây giờ để tôi chỉ cho cách là ok khi mà quý vị á, người Việt Nam hay người Mỹ như vậy đó, tiếng Mỹ như vậy đó. Những cái hợp đồng đó một khi ngồi đó mà nếu mình đọc từ hàng hai ngày chưa xong nữa, chỉ nhỏ xíu thôi, phải không? Thì cái quan trọng á, ok, ngồi sẵn ra đó, mở cái máy thông bằng ra, ok, bây giờ tôi, cái hợp đồng trong này ông nói gì cho tôi biết, tôi ghi vô cái máy ghi âm. Rồi sau đó tôi sẽ hỏi ông là cái điều kiện như thế nào, để tụi mình nói chuyện nhau, hiểu không? Còn người nào nói, về thâu băng, tôi không có làm, dẹp hoàng bệnh. Tại người mà già thì không sao nữa. Nhưng mà chung quy như thế này. Ví dụ như cái nhà bị hư. Israel nói lại là tôi đền cái mấy nhà chỉ sửa thôi, giống như anh nãy nói. Thì cái người làm đó họ nói không, cái nào phải thay. Là tại vì khi mà sửa đó, cái máy cũ và cái máy mới gạch cũ nó không bao giờ mét nhau hết. Mà khi mà đền đó là phải đền cho nó giống đẹp đàng hoàng, chứ không phải là giá đừng có mưa. Rồi. Quan trọng nhất mà nếu chúng ta đừng có chịu dính dáng vô tiền bạc đây á, gọi tụi Israel nó sẽ rửa. Mình có thể mướn một cái công ty nó có thể hứa với mình. Ok, bây giờ ông đồng ý tôi á, thì tiền đi đắt hai ngày mấy tôi sẽ lo vấn đề đó. Và tôi liên lạc thẳng với công ty cái bên Israel Adjuster để tôi làm việc với họ. Thì khi làm như vậy đó, mà làm xong rồi mà chưa xong mà không đủ tiền, nó sẽ nói giống như cái kiểu mà xe bị đụng đó, Dũng em.
Yeah.
Nếu mà mình á, cầm cái số tiền đồng ý lấy cái chắc rồi đó, thì mình chết. Nhưng mà nếu đưa vô cái chỗ mà của nó đưa vô đó, hư bất cứ khi, tại nhiều khi xe đụng á, cái người adjuster sẽ không thấy hết tất cả những cái bộ phận có thể computer nó hư nữa biết. Thành ra khi mà sửa xong rồi, đề máy là gặp trở ngại. Thì nếu mình cầm cái chắc mình đã nhận cái đó rồi á, thì mình chết. Mà nếu mà mình đưa cho cái chỗ mà chuyên môn người ta làm, người ta sẽ cho hay rằng ok, gọi lên hãng đi sang họ đi. Do đó cái nào cũng vậy á, nó cũng có cái lợi có cái hại. Mình hên á, mình được lấy cái chắc to mà sửa nó không có gì hết. Nhưng mà cái mấy cái ông mà adjuster đó là đầu họ có sẵn hết rồi, không bao giờ mà cho hơn nhiều hơn cái vấn đề đó. Do đó quý vị á, theo tôi á, muốn đừng bị nhức đầu và đừng bị thưa gửi á, thì đụng xe cứ đưa vô cái chỗ mà company nó yêu cầu để làm của nó manufacture đó, thì chiếc xe mình an toàn hơn. Đừng có lấy cái chắc xong về cái đi kiếm mấy cái tiệm sửa xe, mấy cái gara rồi tụi bậy bạ sửa là chết ngay tại chỗ đó, Dũng em. Đó, mái nhà cũng như trang vậy, để cho cái company nó có thể deal với mình. Ok, tiền đầu anh không trả, tôi thất kẹ hết, nhưng mà tôi sẽ quốc thẳng cái company hãy có hư cái gì nữa. Ví dụ như nó vừa lên mái nhà, ok, nó tính cho mấy nhà không mà, nhưng mà tới chừng khi đó dở ra là nó bị một cái sườn. Và tại vì nước mưa xuống thì bắt đầu nó tính thêm tiền nữa, còn mình cầm cái chắc rồi á, nó mình kẹt lắm, mình đòi khó lắm. Và khi quý vị đưa tiền cho người ta mà giống như anh hồi nãy đó, là cái chắc ký quốc cái 15.000 ở tại chỗ, mình không thể nào đưa tiền dễ dàng hết. Quý vị nhớ kỹ câu vậy. Dù anh này ra tòa thưa mà có thắng được tên này, mà tên này cố tình á, gạt gẫm anh này á, thì anh này, ông kia á, có thua đi nữa cũng không trả tiền, cũng không làm gì được người ta. Từ khi cái company đó, cái ông đó, người chủ là có tài sản nhiều, thì lúc đó mình mới đưa vô cái để mà nạp cái nhà người ta, khi mà ông này chết, ông phải trả cái số tiền đó. Nhưng nếu mà không á, quý vị cứ giao cho cái company họ làm đi, họ deal chắc ăn hơn quý vị phải nhức đầu. Ok, khỏi ra tòa thư vậy. Đó là ý kiến của tôi. Thành ra có vừa kiểu mấy cái company nó hay lắm, Dũng em. Nó dụ người ta hay lắm. Ok, ông đưa tôi làm đi, tôi dư cái này 2.000 tôi đưa cho ông. Nghe 2.000 thích quá. Nhưng mà tụi mấy cái anh em mà trong cái cái Israel Accessor đó lúc nào cũng muốn mua cái loại mái ngói tốt 30 năm trở lên để chi? Để nó không trả tiền trong vòng 30 năm nữa. Còn á, khi mình đưa tiền xong, cái ông kia ông lên cái mái nhà, giúp cái mái nhà mà loại cái quality dở hơn chút xíu. Thì tới chừng Israel biết thì quý vị ráng chịu mà thôi. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng Insulan là công ty không bao giờ lỗ. Để đụng xe nhiều nó tăng giá mình, nhà bị mưa đá nhiều tăng giá mình. Do đó quý vị nhớ khi ngày mà tôi qua Arlington mà cái trận mưa đá, cái nhà kế bên chả hư mẹ cái gì hết, nhưng mà nó lên cho nó lấy cái búa đó, nó bỏ cái bọc cái dạ cái vải ở đầu đó, cuộc sự thùng cho nó đánh vô cái mái ngói. Nhưng mà quý vị nhớ Insulan nó tài lắm. Khi loại cái đó vô kiến hiển vi 500 lần lớn, cái cục mưa đá đánh xuống cái góc bể của từ cái viên thủy tinh nó khác, mà lấy cái búa đập ra đó là dòm thấy cái phản tròn nó khác, mắt thường không thấy được. Do đó khi mà mình muốn gian lận người ta đó, ngay cả có ông Việt Nam đó chủ nhà leo nóc nhà cầm cái búa nó đập thêm lại khi gọi tôi sang là đập nhiều. Nhưng mà nhớ kỹ rằng nhà mình bỗng dưng bị mưa đá tan hết mà hai nhà kế bên không bị, thì cái chuyện đó không thể nào thực hiện được. Những em thấy cái đó không?
Dạ đúng rồi, nó hơi vô lý.
Dạ nó hơi vô lý. Thành ra cái nhà kế bên hàng rào không hư, nhà bên đây á đá rồi liên này bể. Ngay cả vấn đề đụng xe như vậy, có cái company ngay thành phố đây nè, của một anh Việt Nam cũng bạn tôi, ở sau có cái trụ á bằng sắt đổ xi măng. Khi chiếc xe hư cỡ nào đụng chút xíu nó ôm lại tôi thắt xe cho. Thì ve ra để đụng cho thiệt mạnh, đụng thiệt mạnh thì tụi DPS với tôi điều tra ra cuối cùng bắt được anh đó. Và hiện tại giật điện rồi. Do đó quý vị biết không, ở đời á, tài, đức và thời, cái chữ đức quan trọng lắm, làm gì phải có lương tâm. Ok, đừng thấy ham mà tham là thâm thôi. Đi đêm có ngày gặp ma, quý vị cảnh sát hay lắm chứ không phải là ngu đâu. Nếu ngu giờ này đất bị lộ rồi. Ok.
Dạ. Thì thưa cảm ơn chú, thì ngoài cái chuyện hồi nãy chú kể, cái chuyện mà mưa đá trong nóc nhà, thì Dũng Yên cũng biết có một, hình như cách đây cũng hơi lâu rồi, có đọc cái trường hợp là nó ví dụ như đang trên đường đi mà bị accident đó chú, thì cũng không có gì ghê gớm lắm mà tự nhiên cái rồi kêu đâu một đám 3-4 người chạy vô chui vô xe ngồi rồi lát nữa gọi.
Dạ có, cái chuyện nó thường lắm.
Dạ, thì thấy nó hơi...
Nó ghê là chú làm undercover nè. Thì chú nó gọi cái ông đó mà cuối cùng ông đó lại bạn thân chơi chú. Thành ra khi nhìn ông ngồi trong cái quán phở đó rồi, giờ mình nói gì ra hỏi bạn ngồi đây chờ ai nữa, tôi có hẹn khách mà giờ này chưa tới, chính là chú đó. Khi mà chú nói câu rằng tôi ve ra chỗ cái khu chợ Việt Nam đó, thì bà kia đụng vô cái bỏ chạy. Thì ông hỏi câu là mấy người, tôi nói có mình tôi à. Ê thôi đừng nói nha, xin ông lại gặp tôi tại quán phở đó ở Hồ Tầm City á, tại quán phở đó, và tôi sẽ làm cho kiếm tiền VIP đủ hết, tức là ông cộng thêm tên nữa. Rồi khi lại bước chân đúng cái giờ đó chú vô đó, thì thấy ông đó lại ngồi đó. Thấy không? Ông đó là một cái văn phòng đại diện luật sư mà mượn tên của luật sư. Ôi nó tùm lum. Ở đây nói không phải là tất cả mọi người đại diện luật sư là điều xấu nha, quý vị đừng hiểu lầm đó. Có những người lợi dụng tên của một cái luật sư nào đó để làm tiền, quý vị do đó quý vị nên chọn cái văn phòng nào mà có tiếng và đã từng được mọi người đồng bào mình á, tin tưởng, thì quý vị hãy đưa những người đó làm để giúp đỡ quý vị. Còn quý vị á, không bị thương mà quý vị đưa vô á, rồi cuối cùng đi mà chỉnh hình rồi đó, Dũng Yên, thì cái tiền từ ra PIP rồi cũng hết thôi. Chứ gọi nó ở trời ơi, họ bằng đầu hứa tôi mà tới chừng sau họ trừ tiền hết, giờ còn 500 bạc. Thì cái đó là chuyện quý vị đi với người ta. Chuyện đó chính phủ không ai bị vô hết. Nhưng mà nếu mà biết rằng có cái sự hợp tác bằng cách gian lận thì bên nào cũng sẽ bị ở tù hết. Tại vì quý vị nhớ kỹ á, chẳng hạn như tôi đi qua một cái tiểu bang khác, tôi làm undercover, tôi cũng đụng xe rồi tôi vô chỉnh hình mà có chỉnh hay không, bên cảo giống như cậu vợ tôi á, đi vô tính tiền chụp hình phổi 800 mà ông nói cậu có chụp hình nào đâu, hiểu không? Thành ra quý vị biết những chuyện như vậy, làm ba cái tôi nhắc lại, tài đức và thời, có chuyện đức trong đó thì nó sống lâu hơn, còn nếu không trước sau cái lòng tham trước sau có ngày cũng phải câu cá, mà là con cá mình thấy cái mồi ngon trước sau cũng dính câu mà thôi. Ok, thì đó là khuyên của tôi. À, không người gọi, chú muốn nói một cái chuyện hôm qua có một bà nói chuyện chú về vấn đề gia tài, ok? Dũng Nghiêm có ai gọi chưa?
Dạ không ạ, chú xin mời chú ạ.
Có một cái chị đó gọi nói câu rằng là nhà tất cả anh em thì chỉ là người nuôi người mẹ, cha mẹ. Thì khi cha mẹ đó, trước khi chết, cha mẹ có làm cái di chúc để tên là cho hai vợ chồng của cái người mà nuôi, mà hai anh em thì cũng sáu mấy người đó, người nào có nhà chỉ có chị nếu có ở chung với cha mẹ. Thì để là cái gia tài này để sau khi tôi chết sẽ giao cho cái bà tên ABC gì nữa đây. Thì nhưng mà lại nó nghẹt cái chỗ á, Việt Nam mình lúc nào cũng coi con trai là quan trọng nhất. Do đó mặc dù tên chỉ có cái bà chị này thôi, nhưng mà cái tờ mà di chúc chính lại đưa cho thằng em trai giữ. Ok, cái thằng đó đó, thằng mà nó đòi chia gia tài bây giờ, trong khi nó có nhà cửa rồi. Còn cái cô này chỉ cầm cái bản sao mà thôi, chụp hình copy. Thì cô hỏi là bây giờ cái bản sao này có giá trị không? Tôi nói có, cũng có giá trị, tùy theo luật sư giỏi hay dở được điều tra như thế nào. Thì trong lúc gia, cha mẹ ngồi mà chia gia tài, mặc dù cô này cầm cái bản sao, nhưng mà tất cả anh em đều làm chứng là cha mẹ có nói cái câu đó, mọi người làm chứng. Thì cái chuyện đó là phải nhờ luật sư để đưa ra tòa, để ông quan tòa quyết định thế nào. Còn cái cậu kia có cầm cái bản chính mà không phải tên cậu thì cả đời cậu không bao giờ sang tên được cái nhà này hết. Thì ở đây á, để chúng tôi nói cho quý vị nghe, những cái tờ photocopy rồi nó không có giá trị gì hết. Chẳng hạn như quý vị về Việt Nam, quý vị làm photocopy cái bản hộ chiếu, quý vị có mất hộ chiếu thì do tòa đại sứ của Hoa Kỳ ở tại Việt Nam, quý vị đưa cái tờ photocopy để cho họ thấy cái reference thôi, nhưng mà dùng cái tờ photocopy quý vị có về Mỹ được không? Dạ không. Do đó quý vị nhớ nha, làm cha mẹ, và quan trọng nhất hiện tại bây giờ đó, bao nhiêu cái vụ mà cha mẹ để gia tài, mà hoặc là có những cha mẹ không bao giờ làm cái việc, đến khi nằm xuống thì con cái nó đấu xá dữ nhau. Do đó tất cả chúng ta ở đây đều phải nên có cái di chúc để rõ ràng cho ai tiền gì thì không ai lấy được hết. Và cái will á, quý vị có thể mang luật sư làm. Quý vị có thể làm ở nhà cũng được nữa, nhưng mà có cái mẫu đơn. Làm xong rồi á, phải rõ ràng cho ai. Tần Thị B, số sổ cái kia an sinh xã hội số mấy, ok, ngày sinh tháng đẻ số mấy, được hưởng cái gì trong gia đình mình. Rồi. Và cái di chúc muốn có giá trị đó, thì khi mình ký tên, phải ký tên trước mặt ba người nhân chứng. Và ba người nhân chứng đó bạn bè ai cũng được hết. Nhưng mà những người này phải còn sống. Do đó quý vị đưa vào phòng luật sư thì mấy người này không cần những người này. Nhưng mà nếu quý vị làm mà sợ tốn tiền, thật sự một cái di chúc mà quý vị làm có nhiều người ăn 2-3 ngàn là sai. Ông luật sư tên Irving ăn có 600 bạc thôi. Ok. Do đó quý vị, nếu được cái di chúc mà nó tiện lợi đó thì họ ăn có 600 đồng thôi quý vị. Do đó có nhiều người ăn quý vị 3 ngàn thì tôi thấy nó hơi nhiều. Thì ở đây mình giống như đi chợ, chỗ nào bán sale thì mình mua khoản Dũng Nghiêm.
Dạ.
Chứ tội gì cũng một cái con cá chăng vậy mà phải trả cao. Thì theo quý vị có tiền thì làm. Do đó ở bên đất Mỹ này luật sư về vấn đề trả tiền là nó không có một cái quy định nào rõ ràng hết. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ như thế này. Nếu luật sư làm cái chuyện sai, quý vị có quyền thưa cái người luật sư đó. Mistake by patient, như ở tại patient. Chính tôi đã người đã làm cho một luật sư Hoa Kỳ Mỹ trắng mất cái bằng, ok?
Dạ,
bị treo bằng, ok? Do đó quý vị đừng có hở ra, mà giống như sáng tôi cũng gặp ông kia vừa nói chuyện, nói trời ơi, ông nhận được cái text message để là văn phòng luật sư này kia mà gửi vào cái text message, tôi nói cái này là scam, ok? Mà ông nghe chữ luật sư Vương Minh, luật sư là gì? Luật sư là người đại diện chúng ta để bảo vệ chúng ta với luật pháp, không phải luật sư mà cái kiểu mà ở Việt Nam mình cùng nhau với cái băng mé sao nó làm mình có nhiều khi cái người nạn nhân mà trở thành cái người mà tội phạm. Cái chuyện đó đã xảy ra Việt Nam rồi. Do đó quý vị nhớ kỹ. Qua đây mướn luật sư. Ai dễ dời trước, nhưng mà quan trọng nhất là vấn đề tiền bạc. Ví dụ như quý vị có những kê như quý vị với hỏi luật sư. Nếu cái trường hợp này vợ chồng tôi không có đấu đá với nhau đó, ăn bao nhiêu tiền. Còn nếu đấu đá thì ông sẽ cho hay là ăn bao nhiêu tiền. Còn luật sư mà nói câu á, đưa tôi làm đi, mỗi giờ là 275 đồng tới 350, thì quý vị chết, nhớ nha. Rồi nếu quý vị có tiền dư thì khác, còn không có tiền dư, tôi mình đi luật sư là lúc nào cũng hỏi câu, ok, nếu làm cái này bao nhiêu tiền, và làm cuối cùng nếu có ra tội bao nhiêu tiền, và nếu có tranh cãi bao nhiêu tiền, ok không? Rồi quý vị nhớ là đây những cái mà tôi làm ở tòa tôi giúp đỡ cho quý vị để biết những cái mà đỡ tốn tiền quý vị thôi. Ở đây có những anh em luật sư cũng rất là dứt lắm. Quý vị nên hỏi những người nào đã từng làm những cái chuyện mà mình đưa gặp trải nghệ đó, cùng đó, và đã làm tốt, thì quý vị hãy, còn đa số quý vị gọi tôi. Thì đối với tôi chỉ giúp ý kiến chứ, tôi không có quyền hạn gì mà nói ông luật sư này tôi gọi, nói ông này, không, quý vị tôi ở đây không có quyền hạn, ok nha.
Dạ. Thưa chú, thì Dũng Nghiêm cũng có thêm câu hỏi nữa là ví dụ mình đang đi trên đường đó chú, mình đang lưu thông trên đường mà nếu mình gặp một cái vụ tai nạn đó hay một cái cho phép Dũng Nghiêm đón vị khán giả cuối cùng của chương trình luôn chưa thưa chú. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin chào.
Alo.
Dạ xin chào chị, xin chị cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Dạ em xin chào anh, con xin chào chú Chu Minh Nẵng.
Hi.
Dạ con tên là Nguyễn Giao. Chú cho con hỏi, hồi con bị đổi thận xong cái con bị là bác sĩ nó bỏ quên lại cái stem remove, rồi xong cái bắt đầu con mới nhập viện, con bị là 7 tháng trời con mới lấy ra được cái đó. Thì con có một cái người luật sư nói với con là để thưa ông bác sĩ đó để ông đền bù cho con trả cái khê mà con đi bệnh viện. Thì trong lúc con làm á thì luật sư đem thêm một luật sư Mỹ xuống nhà nữa để nói chuyện, một luật sư Việt Nam thì là đại diện cho con. Xong rồi là làm cho con xong thì một thời gian thì cái người luật sư Việt Nam nói với con là không có làm nữa, bây giờ bỏ, tại vì con có Medicare nên dính dáng tới Medicare là không có làm. Nhưng mà trong lúc có thời gian con làm thì Medicare nó trả tiền cho con với tiền bệnh viện là con phải deductible. Thì khi nói với con là phải hô lại mấy cái đó hết toàn bộ và không có không bệnh viện với Medicare là không có trả. Sau này khi nói gì không có làm cho con nữa thì cái khê đó là đã xong, không có gì hết. Xong rồi con bị đụng xe, con kêu him làm rồi không biết him làm sao mà giờ him lem cái tiền mà của Medicare thì hô lại cho con. Bây giờ là con phải bị trả trong cái Medicare đó là 1,000+ đồng. Và con không có tiền nên bây giờ Medicare nó trừ trong tiền bệnh con mỗi tháng.
Ok.
Dạ. Rồi bây giờ con phải làm sao chứ?
Ok, tức là cái vụ mà mổ và bỏ quên đồ nói ví dụ này là cùng một người giúp đỡ phải không?
Dạ.
Ok, để tôi nói chị nghe vậy. Cái vấn đề mà Medicare nó quan trọng ở đây khi mục đích cái mục sư thưa đó là thưa về vấn đề gọi là malpractice, tức là không có tiếng Việt Nam gọi là giống như kiểu là không có làm đúng cái role professional của mình đó, chị không? Còn cái chuyện họ quên là lỗi của cái người đó, chị có quyền thưa trong luật sư đó cũng như bệnh viện luôn, là cái chuyện hoàn toàn khác, đây là dân sự. Còn cái chuyện là thiếu tiền hay không đó là một chuyện khác nữa, hai chuyện không dính dáng gì hết. Thì đối với tôi á, chị, nếu mà cái chuyện nó xảy ra lâu chưa chị?
Dạ con bị lò hôi hình hồi 2018 đận mà giấy tờ là làm. Dạ.
Ok, bây giờ chị nên đi, chị biết tiếng Mỹ rồi không?
Dạ con không biết nhiều chú.
Ok, nhiều thì ở đây có mình tìm những luật sư nào Việt Nam cũng được, rồi đưa cái hoàn cảnh trình bày coi như thế nào, tại vì cái chuyện mà mổ xẻ mà bỏ quên cây kéo trong đó và bên tất cả đồ trong đó lấy ra đó là cái vấn đề đó, mọi sự mà tiền bạc là cái bệnh viện nó chịu hết. Còn cái ông bác sĩ đó mà làm như vậy đó thì cái bệnh viện cũng bị thua, nó rất là quan trọng. Thì ở đây tôi không xứng chị đi thua ai hết, nhưng mà chị nên tìm một luật sư khác để người ta dòm cái vấn đề đây để giúp đỡ chị nha.
Dạ, quan trọng lắm. Luật sư đã làm cho con rồi, rồi luật sư Mỹ. Rồi giờ con không gọi ông luật sư Mỹ được, rồi con gọi ông luật sư Việt Nam á. Thì luật sư Việt Nam nói với con á là giờ cái hồ sơ này không làm nữa. Rồi con cũng không biết, nhưng con ký giấy tờ con gửi qua email cho ổng hết. Rồi bây giờ cuối cùng lại á, là Medicare nó gửi đơn về cho con, nó nói là cái khê của con đã final rồi. Mà bây giờ con không có
cái vấn đề final đó là final giữa vấn đề tiền bệnh viện phải không?
cái tiền mà luật sư thu lại để là nếu mà con làm cái kê này á thì Medicare nó không cần phải trả tiền cho bệnh viện. Thì hả, nếu mà con làm cái kê được, Medicare nó gửi giấy về nó nói con nếu mà con làm cái kê này thì Medicare nó không phải trả tiền, nếu mà con thương vậy á, nếu mà con được tiền á thì con phải trả tiền đó cho Medicare. Nhưng mà thật sự ra là con không có được đồng nào hết trơn á, luật sư nói.
Ok, bây giờ bây giờ cái câu chuyện của chị nói đây 5 phút, 3 phút nó không có hết đâu. Đối với tôi á, tại vì đây là những chuyện đã xảy ra rồi, đối với tôi chị nên tìm một luật sư khác. Ok, vì ngồi xuống nói chuyện đó là luật sư Mỹ thì cần phải có một thông dịch viên, mà thông dịch viên đó là nhớ chỉ phải có một người trong gia đình đó, hoặc là chị nhấn cái máy thâu băng co nói cái gì. Ok, rồi về nghe lại. Rồi, rồi thêm cái nữa, còn ở đây hai chuyện khác nhau, tiền Medicare không có dính dáng gì đây.